có nghĩa là nếu nếu sở, ngoài nghĩa là xứ sở là nơi trốn, có nghĩa là nếu là trợ từ. Khi là trợ từ thì nó là điều mà, cái mà. Khi là trợ từ, khi nó là trợ từ thì nó có nghĩa là điều mà. Điều mà, cái mà. Ví dụ như là mục sở kiến. Mục sở kiến. Sở kiến hay là những cái mắt trông thấy. Một sở kiến là những cái mắt trông thấy đấy. Những cái mắt trông thấy đấy. Ở trong nhà Phật có cái câu là vô sở bất chi. Hay có câu là vô sở bất chi. Vô sở bất chi, không có cái gì mà không biết. Không có cái gì mà không biết. Hiện 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 là rõ ràng, là hiện hiện là rõ ràng. Hiện là hiện hiện là rõ ràng. Sở hiện, sở hiện là hiện ra. Sở hiện nghĩa là hiện ra. Hiện ra. Đồng. Đồng có nghĩa là cùng. Đồng có nghĩa là cùng. Đồng nhau á, cùng nhau á, thì là cái đồng này. Đồng có nghĩa là cùng, gọi là đồng. Cái đồng để bất đồng, bất đồng. Bất đồng nghĩa là chẳng đồng hay là không đồng. Bất đồng thì bất có nghĩa là chẳng, bất đồng. Bất chung là trong đó, trong ấy. Ư nghĩa là ở. Ư. Ư nghĩa là ở. Là ấy ở ấy vào lúc ấy vân vân. Ư chung tức là ở trong ấy hay là ở trong đó. Ấy đó ư chung. Trong từ ư chung trong đó. Hoặc là trong ấy cũng được. Ở trong ấy hay là ở trong đó. Nhi thực ư chung. Mà thật ở trong ấy. Hay là mà thật ở trong ấy. Hay là mà thật ở trong đó. Không có tác giả. Vô hữu tác giả. Cái tác nghĩa là làm. Tác giả. Cái tác. Cái tác là làm. Thế mà là tác giả. Tác giả tức là cái việc làm ấy. Hoặc là cái người làm ấy là việc làm. Cái giả đây là đấy thì thay thế. Có thể chỉ cho người. Thế là tác giả. Thế là chỉ cho người. À, một viết người viết quyển sách là tác giả chẳng hạn. Thì chỉ cho người viết cái quyển sách đó. Vô hữu tác giả. Vô hữu tác giả. Vô hữu tác giả. Tức là không có ai là tác giả, hay là không. Không ai là tác giả. Không có tác giả. Vô hữu tác giả. Tức là không có tác giả. Đoạn này thì là gì? Mà thật ra ở trong ấy không có tác giả. Đoạn này mà thật ra ở trong ấy hay là ở trong đó không có tác giả. Để đây đang liên hệ giữa cái giải thích về cái tâm của từ bài trước cho đến nay. Tất cả nó tùy theo nghiệp mà hiện ra chứ không không có tác giả, tức là không có người nào làm ra nó, vân vân. Thế nên vào bài giảng chúng ta sẽ thấy được. Cố là cho nên, nhất thiết pháp tất cả pháp. Thế ra thì học chưa nhỉ? Chưa. Ra là đều. Cố là nên, là cho nên. Nên. Cố có lẽ là nên, là cho nên. Cố là nên. Cho nên ở đây gọi là cố nhất thiết pháp. Ở đây dịch là gì? Cho nên nhất thiết tức là tất cả, nhất thiết pháp tức là tất cả pháp. Cho nên tất cả pháp, cố nhất thiết pháp, cho nên tất cả pháp. Nhất thiết là tất cả, nhất thiết pháp tức là tất cả pháp. Chứ ra dài nghĩa là đều. Bất tư nghỉ. Bất tư nghỉ. Bất tư nghỉ. À, chữ nghỉ. Nghỉ viết to. À, bất tư nghỉ. Bát là chẳng, chữ tư là gì? Là suy nghĩ. Bất tư nghi là chẳng thể nghĩ bàn. Cái từ này trong nhà Phật có bất tư nghi hay là bất khả tư nghi. Bất tư nghi tương đồng với nghĩa là bất khả tư nghi, có nghĩa là chẳng thể nghĩ bàn. Trong kinh Phật chúng ta, chữ Hán chúng ta nghe rất nhiều những từ này. Bất khả tư nghi hay là bất tư nghi đều có nghĩa là chẳng thể nghĩ bàn. Tự tính, chữ tự tính như huyễn, tự tính như huyễn. Tự là tự mình, là tự nó, chữ tự. Tự tính như huyễn, chữ tự có nghĩa là tự mình, tự nó. Tính ở đây là chỉ cho bản thể, tính là chỉ cho bản thể. Cái như nghĩa là giống như, là do như hay giống như, hay là như thế. Huyễn, cái huyễn nghĩa là gì? Là không thật. Cái huyễn nghĩa là không thật, là giả dối, huyễn. Như trong nhà Phật chúng ta hay nghe thầy như huyễn, như hóa, như huyễn, như hóa. Vậy là huyễn nhân chẳng hạn, huyễn nhân tức là người không thật. Ví dụ chúng ta ngủ chiêm bao, chúng ta ngủ chiêm bao thấy người ở trong này, trong cái chiêm bao thấy người, nhưng mà thì nó không thật có, gọi là huyễn nhân. Hóa nhân chẳng hạn. Ví dụ tôi lấy cái ví dụ đơn giản để chúng ta dễ hiểu, tôi nhìn thấy ở trong màn hình, trong tivi chẳng hạn. Nhưng mà chúng ta đập tivi vẫn chẳng thấy, sờ mó và chẳng thấy, đập tivi vẫn không có. Đấy, một cái như vậy nó như hình như bóng thôi, nó không thật. Thấy ở trong đấy nó như hình như bóng. Tự tính như huyễn, dịch là tự tính không thật. Như huyễn thì là không thật. Hoặc chúng ta vẫn có thể để là tự tính như huyễn vẫn được, vẫn hiểu được. Như tự tính như huyễn ấy, thì những người học Phật một thời gian có nghiên cứu và có học chữ Hán qua qua rồi chúng ta mới biết được. Thế còn ví dụ người mà chưa học chữ Hán bao giờ, mới học kinh Phật gọi là tự tính như huyễn, là chúng ta không biết nó như cái gì, như huyễn là như cái gì. Cho nên chúng ta có thể dịch là tự tính không thật, tự tính không thật có, hay tự tính không thật, thì mọi người nghe nó dễ hiểu hơn. Còn chúng ta mà hiểu được rồi, biết chữ Hán rồi, chúng ta hiểu được rồi, chúng ta để là tự tính như huyễn thì nghe chắc văn hơn, đọc chắc hơn. Câu này phải dịch để phải dịch cho nên tất cả pháp, cho nên nhất thiết pháp, cho nên tất cả pháp tự tính như huyễn. Cho nên tất cả pháp ra là đều tự tính đều như huyễn. Cho nên tất cả pháp, hay là nên tất cả pháp tự tính như huyễn, đều chẳng thể nghĩ bàn, bất khả tư nghị mà, là đều chẳng thể nghĩ bàn. Hoặc là tự tính như huyễn, cho nên tất cả pháp tự tính như huyễn đều chẳng thể nghĩ bàn. Đấy là một cách để có thể dịch. Hoặc là cho nên tất cả pháp tự tính như huyễn, hay là tự tính không thực, tự tính không thật, đều chẳng thể nghĩ bàn. Đây là nói về tự tính. Bản thể vốn là như huyễn như hóa, không thật có. Cho nên chẳng thể nghĩ bàn được. Chí giả, chi kỷ. Chí thì là trí tuệ. Chí ở đây là trí tuệ. Trí tuệ đấy, trí này. Trí tuệ, à. Chí là trí tuệ. Chữ chi. Chi nghĩa là biết. Chí là trí tuệ. Chữ chi nghĩa là biết. Chữ dĩ. 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 Nghĩa là đã. Nghĩa là rồi. Chi dĩ tức là biết rồi, đã rồi. Chí giả, chi dĩ. Chí giả tức là người trí hay là bậc trí. Chi dĩ tức là biết rồi. Bậc trí đã biết rồi hay là người trí đã biết rồi. Cũng có thể là kẻ trí đã biết rồi. Ở trong sách thì họ dịch là kẻ trí biết thế rồi. Chúng ta có thể là bậc trí. Bậc trí. Bậc trí biết rồi. Trí giả, chi dĩ tức là bậc trí đó, người trí hoặc kẻ trí đều được cả. Bậc trí biết rồi. Ưng tu thiện pháp, ưng. Ưng. Có nghĩa là nên. Ưng có nghĩa là nên. Tu. Tu nghĩa là sửa. Ưng tu thiện nghiệp hay là nên tu thiện nghiệp hay là nên. Chứ tu có nghĩa là sửa hay là cũng có thể là để làm. Nó giống như cái tác cả vẫn được. Ưng tu thiện nghiệp hay nên làm việc thiện. Này ở đây nói chuyện nên làm việc thiện đó. Thì cái nghiệp nói nghe cái văn nói nó hẹp hơn. Còn nên tu, nên tu thiện nghiệp thì nó rộng hơn. Chữ tu ở đây ở trong nhà Phật chúng ta ấy, chúng ta thấy chữ tu, tu hành, các nhà tu hành. Chữ tu hành chỉ cho nhà tu hành. Hành ở đây còn có một tiếng là hạnh. Hành nghĩa là làm. Hạnh lên ơi, chỉ cho nó ngấy hơn, chỉ cho cái nó có nghĩa là ngoài cái làm ở bên ngoài ra, nó còn thể hiện ra cái đức ở bên trong nữa, à, cái hạnh ở đây. Ví dụ như chữ đức hạnh chẳng hạn, à, đạo hạnh chẳng hạn, vân vân. Từ hạnh này nó còn thể hiện là từ bên trong, đức ở bên trong nó gọi là hạnh. Chứ thường chúng ta đọc là gì? Tu hành, tu hành. Chỉ hai cái từ tu hành là thôi, cả đời chúng ta làm vẫn chưa chắc đã xong. À, tu có nghĩa là sửa. À, một chữ tu là chúng ta làm cả đời chưa chắc đã được. Làm sao? Chúng ta trong kinh Đức Phật nói là từ vô thủy kiếp đến nay, do tập khí tham sân si, mạng nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ vân vân đó, nó thành cái tập khí rồi, ăn sâu vào trong tàng thức a lại ra của chúng ta rồi. Đó, nó chứa chất đầy ở những cái chủng tử xấu ác tham sân si ở trong a lại ra thức của chúng ta rồi. À, ngoài tham sân si ba cái chủng tử xấu ác căn bản kia, cái hạt giống căn bản kia còn có gì? Nào là mạng nghi tà kiến ác kiến kiến thủ biên thủ giới cấm thủ vân vân đó, còn rất nhiều những cái đó. Sau này mà học về duy thức, học về duy thức tam thập tụng hay là duy thức học, chúng ta mới thấy được cái tâm của chúng ta nó vi tế lắm. Tám thức tâm vương, 51 thức tâm sở, vi tế lắm. Cái thì hoạt động riêng biệt, cái thì đắp đổi cho nhau mà tạo nghiệp. Cho nên ở đây một cái chữ tu ở đây, chữ sửa ở đây, nó phải nói là nó rộng lớn lắm. Cả đời chúng ta chỉ có làm nó thôi, chỉ có lo mà để mà sửa thôi. Trước đây thì chúng ta hay sân chẳng hạn, thì bây giờ tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền trì chú để chế ngự tâm mình, làm sao đó cho cái tâm sân nó dần dần nó giảm đi. Trước đây chúng ta tham ăn chẳng hạn, khi chưa tu thì chúng ta tham ăn, tham uống, tham hút sách vân vân, tham ăn ngon, tham mặc đẹp, tham uống rượu, uống bia, uống những chất có cồn gây nghiện vân vân, hay là tham hút thuốc. Tất cả những cái đó đều gọi là gì? Gọi là tham. Vậy nay chúng ta tu, chúng ta sửa. Sửa cái gì? Sửa một cái đó. Đấy, sửa cái đó. Ví dụ cầm cái điếu thuốc lên. Ví dụ người nghiện thuốc chẳng hạn, cầm điếu thuốc lên, ngó ngang ngó dọc tuy không thấy thầy, biết là nhà mình thì không cho hút thuốc rồi. Các chùa khác thì họ vẫn hút. Một số các chùa khác đi tu thì vẫn có thể hút thuốc bình thường. Vì thầy hút thuốc cho nên trò cũng hút thuốc. Thầy vắt vẻo điếu thuốc thì trò cũng vắt vẻo điếu thuốc, chả ai bảo ai. Vì thầy nghiện thuốc cho nên thì cũng chẳng thể bảo được đệ tử. Vì vậy mà thầy hút, trò hút, vắt vẻo như vậy. Nhưng mà đến ở đây thì thầy không hút, thầy không cho hút, thầy bắt là phải bỏ thuốc chẳng hạn. Thế nếu mà chúng ta chưa tu được ấy, thì cái lúc có thầy thì chúng ta thì không hút. Hoặc thầy đi qua chờ sợ thầy nhìn thấy thì chúng ta đang hút, có thể giấu đi, vứt đi, bỏ đi. Đấy là tu chưa? Đấy phải là tu chưa? Chưa, đấy chưa phải là tu. Mà đấy chỉ là đối phó thôi. Nhìn thấy thầy hay có thầy thì bỏ đi, đấy chỉ là mới chỉ là đối phó thôi. Còn tu thật sự á, tự mình phải ý thức được mình vào chùa để làm gì. Bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh, bỏ em, bỏ người thân quyến thuộc, không lấy vợ, không lấy chồng, không báo ân cha mẹ. Đi tu để làm cái gì? Để vì điếu thuốc hay sao? Đi tu là phải cầu đạo vô thượng bồ đề, mình phải làm khuôn phép cho chúng sinh, cho trời người nói theo. Đầu tiên mình phải làm bậc thầy của chính mình, rồi tiếp đến là gì? Làm thầy cho tín đồ Phật tử, những người có duyên với mình. Tiếp đến cái bậc cao hơn đó là làm thầy của trời người, chẳng chúng chư thiên nhìn thấy. Chúng chư thiên nhìn thấy mình đầy đủ các oai nghi phép tắc, cho nên chúng chư thiên gì cũng cung kính, cũng tôn trọng mình giống như những phàm nhân vậy. Để gọi cho nên gọi là nhà Phật chúng ta bậc xuất gia chân chính gọi là bậc thiên nhân sư chi mô phạm, thiên nhân sư chi mô phạm. Đây là trong sách Sa Di Uy Nghi Luật Giải có nói câu đó, thiên nhân sư chi mô phạm, tức là bậc thầy mô phạm của trời người. Thiên nhân sư tức là bậc thầy của trời người, chi mô phạm tức là bậc thầy mô phạm của trời người. Thiên nhân sư chi mô phạm. Cho nên ở đây chữ tu ở đây, hãy nói thêm chữ tu một tí. Chữ tu ở đây có cái sửa, đang nói về, đang nói ví dụ, tôi nói một cái ví dụ đấy, thì chúng ta có thể liên tưởng với nhiều cái khác. Ví dụ như nghiện thuốc, thầy đang nói về nghiện thuốc. Chúng ta ý thức được rằng mình xuất ra không phải vì là đối phó, cũng chẳng ai bảo mình đi, chẳng ai lừa mình đi cả, cũng chẳng ai bắt mình đi, chẳng ai ép mình đi, đây là tự mình đi, tự mình đi. Cho nên là hiện nay phải tự mình ý thức và tự mình gì sửa mình thôi. Anh cầm điếu thuốc lên, tuy là không có thầy, cũng như là có thầy trước mặt, có thầy hay không có thầy không quan trọng, quan trọng nhất mình tự ý thức được cái ông thầy ở trong mình. Lấy điếu thuốc ra, định đưa lên miệng rồi thì liền là cho vào, thèm quá thì lấy ra đưa vào 3-4 lần thế này, cầm bật lửa lên định châm, nhưng mà thôi nhất định không châm, châm vào là gì, là hút, cho nên không châm, liền là đem bỏ điếu thuốc ấy đi. Dần dần như thế, đấu tranh với tư tưởng, đấu tranh với tinh thần của mình, đấu tranh với cơn nghiện của mình. Mình lấy rất nhiều những cái dữ liệu tốt lành, ví dụ như là mình xuất ra để làm gì, mình đến đây vì điếu thuốc ư, vì miếng cơm ư, vì manh áo ư, vì lười lao động ư, không phải. Mình đến đây vì tâm nguyện độ mình, độ người. Vậy cái việc mà chúng ta nhỉ, nếu là một vị sư, một vị tăng mà cầm điếu thuốc, vắt vẻo ngồi hút điếu thuốc ở bất cứ chỗ nào đó, chúng ta đánh mất hết oai nghi cử chỉ của một vị tăng, của một bậc thầy của trời người. Cho nên làm mất đi cái niềm tin đối với tín đồ Phật tử, làm mất đi niềm tin, niềm tín kính đối với gì? Chư thiên và loài người, đối với hàng tăng bảo. Cho nên mình nhất định là gì? Nhất định không hút, liền là dần dần mình chiến thắng nó và bỏ đi. Khi mình bỏ được nó rồi mình thấy bình thường. Trước đây chưa bỏ được sao mình thấy khốn khổ, thấy dằn vặt thế. Nhưng bây giờ mình bỏ được rồi mình thấy là bình thường. Cái chuyện có thuốc hay không có thuốc bình thường, không sao cả. Không ảnh hưởng gì tới mình cả. Đấy là gì? Giải thoát. Đấy là giải thoát. Đối với người nghiện thuốc ấy, thì khi mà không có thuốc, cái cơn mà thèm thuốc nó thì đó, này, đó là sự đau khổ, một cái sự dằn vặt và chiến đấu ở trong tâm của họ đối với cơn nghiện. Còn khi mà hết nghiện rồi á, cho dù nhìn thấy người hút thuốc hay là người thấy mùi thuốc, nhìn thấy bao thuốc ở trước mặt cũng bình thường, không thấy một chút thèm thuồng nào cả, không thấy một cái chút là quyến luyến nào cả. Đó chính là giải thoát. Đấy, chúng ta thấy giải thoát ở ngay trong cuộc sống ấy. Đơn giản, thầy lấy một cái ví dụ người thèm thuốc ấy, để giải thoát là như thế nào? Giải thoát chính ở chỗ đấy. Chứ giải thoát không phải là về Tây Phương Cực Lạc mới là giải thoát, cũng chẳng phải là phải nhập Niết Bàn về với cõi Phật mới là giải thoát. Giải thoát ở trong tất cả những cái cử chỉ, hành động, suy nghĩ, lời nói của mình ở trong cuộc sống đó, mình không bị vướng, không bị đau khổ, không bị nó dằn vặt, thì đó chính là giải thoát. Đó. Đấy, tu tập cũng tương tự như vậy. Từ cái chỗ nghiện thuốc chúng ta có thể suy ra tham lam, sân hận. Thì người sân hận, cho nên ở trong nhà Phật, Đức Phật mới dạy chúng ta thì, người mà nhiều cái tập tính sân á, thì lại phải có quán gì? Quán tử bi. Phải quán tử bi, luôn luôn nghĩ là gì? Tất cả anh chị em, tất cả huynh đệ đều là người thân của mình, như cánh tay của mình, như con mắt của mình. Ví dụ cho tất cả chúng ta đi tu ở đây, bỏ cha bỏ mẹ anh em lục thân quyến thuộc đến đây cầu thầy xuất gia, để chúng ta là anh em huynh đệ một nhà, là đệ tử của Đức Phật, là trưởng tử của Như Lai, học làm trưởng tử của Như Lai, là sứ giả của Như Lai, học làm trưởng tử của Như Lai. Cho nên là chúng ta không thể khởi cái ác tâm với anh em huynh đệ, với đồng tu của mình được. Trước đây thì chúng ta chưa tu được thì hay sân, chúng ta hay để tâm soi mói lỗi của đồng tu, của bạn đạo, và rồi á hay nói những lời nặng nhẹ, những lời tục tĩu với đồng đạo của mình, và thậm chí là chúng ta tìm mọi cách để cho nói những cái lời để cho đồng đạo của mình đau khổ, để cho đồng đạo của mình á phải suy nghĩ. Chúng ta thấy họ vui là chúng ta không vui, lúc nào cũng phải thấy là họ không được vui bằng mình thì mình mới vui. Còn thấy người ta vui hơn mình á, thấy người ta cười vui đùa vui với một ai đó, chúng ta thì thấy ghét đấy, thấy ghét đấy. Đó chính là cái ghét, đó chính là tâm gì, đố kỵ. Cái tâm đó gọi là tâm đố kỵ, tật đố, đố kỵ vân vân. Đấy là tâm tốt hay tâm xấu? Chắc chắn là tâm xấu. Cho nên á, khi mà cái tâm ấy mà khởi lên với huynh đệ đồng tu hay với các tín đồ Phật tử thì chúng ta phải gì? Đức Phật dạy chúng ta phải tập quán. Quán là sao? Quán từ bi. Nhìn thấy người đau khổ thì mình khởi cái tâm này, tâm bi thương xót. Thấy đồng tu của mình hay thấy mọi người anh em huynh đệ của mình đáng thương thế, cho nên mình phải tìm cách để gần gũi, để giúp đỡ cho anh em huynh đệ đồng tu của mình, khiến cho họ thoát khổ, khiến cho họ bớt khổ và khiến cho họ hết khổ, vân vân. Thì đó chính là quán từ bi. Thấy người được vui, chúng ta nguyện là gì? Nguyện làm sao đó, mong cho anh em huynh đệ của mình á mãi mãi giữ được nụ cười trên môi như vậy, mãi mãi giữ được tâm an lạc như thế. Nguyện cho tất cả chúng sinh cũng được mãi mãi giữ được nụ cười và tâm an lạc như thế, vân vân. Đó chính là quán từ bi. Khi ác tâm chúng ta khởi lên một cái với bạn bè, với đồng tu, với tín đồ Phật tử, ngay lập tức chúng ta phải quán tưởng rằng á, tất cả những người ấy như con mắt của chúng ta, như cánh tay của chúng ta, như thân thể của chúng ta. Chúng ta không thể lấy cái tay của mình để móc mắt của mình, chúng ta không thể lấy cái dao bén để cắt xẻ từng miếng thịt của mình, để cắt từng bộ phận trên cơ thể chân tay của mình. Đó, nếu làm điều đó chúng ta thì rất đau đấy. Chúng ta quán được như thế mà là người á, tâm á, hay sân hận hay tật đố thì chúng ta thì nên quán từ bi. Còn mà Đức Phật nói là người tham dục, tức là người mà lòng thì dục vọng tràn đầy, mà quán từ bi thì chết rồi, quán sai pháp rồi. Người dục vọng tràn đầy nhìn thấy ai cũng đáng yêu thế, thấy ai cũng gì, cũng muốn gần gũi, thấy ai cũng muốn gì, cũng muốn bắt chuyện, và thấy ai cũng thấy gì mình yêu thương, đặc biệt là gì, người khác giới với nhau, như tăng với ni, như nam với nữ chẳng hạn. Chúng ta mà quán từ bi, ái dục tràn đầy, lòng dục tràn đầy mà quán từ bi nữa là chết toai luôn, chết toai luôn, chúng ta mất tu luôn, chúng ta bỏ đạo luôn, chúng ta mất tu luôn. Cho nên Đức Phật nói là người mà ái dục, dục vọng tràn đầy rồi quán gì? Quán bất tịnh. Đức Phật dạy phương pháp quán bất tịnh. Quán bất tịnh là sao? Quán có thể quán từ vào thân mình, hoặc là quán gì? Quán vào thân người. Chúng ta cứ nhìn những bộ xương, nhìn những khúc xương, rồi cho Đức Phật dạy chúng ta quán đầu tiên là con người ta đẹp đẽ, xinh đẹp như thế kia, rồi á hít vào không thở ra nữa thì phải chết đó. Mấy tiếng đồng hồ sau thì bắt đầu nó tái nhợt hết lại, nhìn nó tái tái thôi, đen nó trở ra đen, trắng nó trở ra trắng, nó tái tái nhợt nhạt. Một vài ngày sau thì bắt đầu thì nó chuyển từ màu nhợt nhạt đó sáng màu gì sang màu tím tím đen đen. Vài ngày sau nó đen, nó đen ra và nó phồng lên, mùi hơi hôi thối thì bốc ra. Và rồi á, vài ngày sau nữa thì từ cái nơi kiểu khiếu mắt, tai, mũi, miệng, vân vân đó. Chín cái ống cống ở trong cơ thể của mình bắt đầu nó chảy hơi hôi ra, nó chảy gì? Chảy nước hôi, nước bẩn ra, cả máu, cả gì, cả dịch nó bắt đầu nó chảy ra, mùi hôi thối nồng nặc, không ai chịu được. Yêu nữa không? Ở đây còn yêu được nữa không? Không yêu được nữa. Còn thương được nữa không? Không thương được nữa. Lúc đó có yêu thương đến mấy cái chăng nữa à, thì cũng chẳng có ai có thể ôm ấp được, chẳng có ai có thể gần gũi được. Rồi chưa hết, Đức Phật nói giai đoạn tiếp theo đấy, bắt đầu là những con giỏi, con bọ từ trong cơ thể này, nó phát ra, nó chui ra, nó đi ra, nó bò khắp ở trên mặt, ở trên người, ở trên từ miệng. Chúng ta cứ tưởng tượng nhé, con giỏi, những con giỏi lúc nhúc từ trong miệng nó bò ra. Còn đáng yêu không? Không đáng yêu nữa. Rồi nữa, một thời gian sau bắt đầu những cái cục thịt những cái thịt, xương thịt, tóc, lông, răng, móng ở trong cơ thể chúng ta thì nó tan rã ra. Rồi dần dần thì chỉ còn bộ xương lỏng chỏng nằm rải rác mỗi nơi một chút. Tí dần dần bộ xương đó thì cũng chẳng còn gì nữa. Đó là gì? Phương pháp Đức Phật nói, người mà nhiều lòng dục vọng thì phải nên quán bất tịnh. Cái ngồi vào mà quán từ bi là chết toi luôn. Cho nên đấy này, gọi là tu chính là sửa cái thói hư tật xấu của mình, sửa cái tập tính của mình, sửa dần. Tham sân si tùy theo nghiệp mà sửa. Nếu ngu si thì phải sửa bằng cách gì? Bằng cách chăm học. Ngu si, ngu thì phải gì? Chăm học thì nó mới khai mở trí tuệ được, và chăm tu. Ví dụ như Lục Tổ Huệ Năng thì không biết đọc, không biết viết, nhưng mà tổ là gì? Chăm tu ở trong tâm. Cho nên là khi ngộ đạo, tuy không biết đọc biết viết nhưng mà cái gì cũng biết. Tam Tạng Thánh Điển, 12 phần giáo của nhà Phật đó, cái gì này cũng hay, cái gì này cũng tỏ, cái gì này cũng biết rõ. Còn người biết đọc biết viết thì học đâu thì biết đấy thôi. Còn ngài Tam Tạng, 12 bộ kinh nhà Phật, cái gì cũng biết, cái gì cũng hay. Đó, cho nên đó, chăm tu chăm học thì sẽ được phá được cái sự ngu si mê mờ ấy. Đấy, cho nên đây thầy nói thêm, đấy là nói chữ tu thì là sửa đó, tu thì là sửa đó. Tu thiện nghiệp tức là làm các việc thiện. Vậy câu này là gì? Là gì? Bậc trí biết rồi nên tu thiện nghiệp, nên tu thiện nghiệp. Dĩ thị. Dĩ thị, do đó. Dĩ thị. Dĩ thị nghĩa là do đó, là như thế, như vậy, như thế. Do đó, như vậy, như thế, hay còn có thế gì đây, nhờ đó, dĩ thị, do đó, nhờ đó, như vậy, như thế, hay là nhờ đó, vân vân. Dĩ thị, sở sinh, chữ sở sinh. Sở sinh. Chứ sở sinh có nghĩa là gì? Sinh ra. Sinh ra cái gì đó. Sở sinh có nghĩa là sinh ra. sinh ra cái gì? Uẩn, xứ, giới. Uẩn. Uẩn. Xứ. Giới. Uẩn. Xứ. Giới. Do đó mà sinh ra uẩn xứ, nhờ đó sinh ra uẩn, từ đó sinh ra uẩn xứ giới, cái đẳng cái là vân vân là nhiều rồi. Cái đẳng có nghĩa là chỉ là số nhiều, tiếng Việt Nam chúng ta là vân vân đấy. Đẳng ở đây là vân vân, tức là nhiều, tương đương với từ vân vân. Bậc trí biết rồi nên tu thiện nghiệp dĩ thị, có nghĩa là nhờ đó mà sinh ra uẩn xứ giới vân vân. Giải thích về uẩn. Uẩn là gì? Uẩn có uẩn thì gì? Có năm uẩn. Uẩn ở đây có ngũ uẩn. Ngũ uẩn. Ngũ uẩn là gì? Năm uẩn. Năm uẩn đó là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Uẩn có năm uẩn, đó là sắc uẩn, thọ uẩn. Thọ miền Bắc mình còn gọi là thụ đó. Sắc, thụ, tưởng, hành, thức đó. Sắc, thụ, tưởng, hành, thức đó. Xứ. Xứ. Xứ có gì? Thập nhị xứ. Xứ. Thập nhị xứ. Thập nhị xứ tức là 12. 12 xứ. 12 xứ đó là gì? Đó là 6 căn. 12 xứ đó rồi. 10 đó là 6 căn này. Cộng 6 trần. Đó tức là căn cộng trần, tức là 12 xứ. 6 căn là gì? Huyền nữa nè, 6 căn là gì? Sáu trần là gì? Đúng chưa? Chắc chưa? Sáu căn khác với sáu trần ở chỗ nào? Đúng rồi. Căn tức là sáu căn. À, viết tiếng Hán là gì? Nhãn, nhĩ, nhãn, nhĩ, tỳ. Rồi, ngồi xuống. Thiệt, thân và ý. À, trần là gì ạ? Trần là gì? Sắc à? Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đó. Đây là gì? Đây là thập nhị xứ. Ngũ uẩn, uẩn tức có ngũ uẩn. Xứ có thập nhị xứ, tức là 12 xứ đó. Và giới có thập bát giới. Giới à, giới có thập bát giới. Thập bát giới tức là 18 giới. 18 giới không phải là, có phải 18 giới này là sát sinh trộm cắp tà dâm vọng ngữ uống rượu không? Thảo, có phải không? 18 giới thì có phải là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, có phải không? Không hả? Vì sao lại không? Hả? Cái gì? Nghe nói to lên cái gì vậy? Hả? Tao phải ngũ giới. Thế còn 18 giới này thì nó là cái gì? Có hiểu chưa? Hiểu được tí nào chưa? Chưa biết à? Rồi. Thế ý nghĩa biết chưa? Cũng chưa biết. Thế Hoa Nghiêm biết chưa? Mười tám nơi. Thế là cõi trời, cõi người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh này. Hả? Mười tám chỗ là mười tám chỗ nào?
Con bạch thầy, con cũng chưa biết.
Ơ, cũng chưa biết á? Phúc xem nào. 18 giới ở đây là 18 nơi nè. Hoa Nghiêm ở 18 nơi rồi. Là mấy quái trời dục giới nè, mấy quái trời sắc giới nè. À, 18 quái trời sắc giới.
Hiểu vậy không anh thầy? Thập sắc giới của gồm 6 căn, 6 trần và 6 thức.
6 căn, 6 trần, 6 thức là gì?
Không, mình để là sáu thức là nhãn nhĩ thị thật thân ý.
Nhãn nhĩ thị thật ý là căn cơ mà. Hả?
Nhãn căn nhĩ nhãn sáu căn là nhãn căn nhĩ căn thị thiệt thị căn thiệt thân thân căn ý căn, còn sáu thức là nhãn thức nhĩ thức và thị thiệt ý thức ạ.
Thế nào là nhãn thức? Kiểu thế nào là nhãn thức?
Không phải thầy, cái đó con cũng chưa hiểu rõ lắm.
Chẳng hiểu rõ thì tu thế nào? Thì tu bao nhiêu năm rồi mà? 10 năm chưa?
Thầy chưa.
Thế được mấy năm rồi?
Không phải thầy là còn ít ạ.
Ít á? Là mấy năm? 9 năm chưa?
Thầy chưa.
8 năm?
Chưa.
7?
Chưa.
1? Được chưa?
Rồi thầy. Được rồi ạ.
Được một năm rồi. Một năm mà vẫn chưa biết thế nào là nhãn thức á. Nhãn thức là gì? Anh chưa hiểu.
Không, thầy cũng chưa hiểu thì
cô bên cạnh xem nào. Toàn sinh viên đại học đi tu đấy, không phải đơn giản đâu.
Anh như Phật con bạch thầy, nhãn tức là cái biết của con mắt.
Cái biết con mắt nó thế nào? Mắt nó biết thế nào?
Tức là mình
mắt nó biết thế nào, biết cái gì?
Khởi ra cái phân biệt của sáu trần ạ.
Khởi ra phân biệt sáu trần á? Con mắt khởi ra phân biệt của sáu trần á? Biết khởi ra phân biệt của sáu trần là thế nào? Nói ra nào. Mắt nó có thể nghe được tiếng nói không mà khởi ra phân biệt của sáu trần? Sai rồi đấy. Cái này là gì? Con mắt nó thuộc về bát thức tâm vương, mà bát thức tâm vương nghĩa là nó là vua của một cõi. Mắt không thể nghe âm thanh, cũng không thể ngửi mùi, cũng không thể nếm vị. Cho nên không bảo là khởi ra biết được việc thứ sáu chân được. Nói được ra là nhãn thức rồi. Nhãn thức để làm gì? Thế con mắt để làm gì? Chúng ta con mắt để làm gì?
Để nhìn đó.
Để nhìn, để nhìn thấy cái gì?
Nhìn thấy.
Nhìn thấy các sự vật hiện tượng có hình có tướng và cả bầu hư không to lớn. Và nhìn thấy màu gì? Đây là màu gì? Đây là màu gì? Nó trắng, đây là màu gì? Đó. Đây ngồi xuống. Mệt ghê. Đấy, để học cái này con phải học nhiều. Đó. Thập bát giới tức là 18 giới đó. Thì 18 giới để có căn trần cộng với thức. Căn thì chúng ta nhé, nhãn căn. Thì thường đối với gì? Đây này. Đây nhãn thức là gì? Nhãn thức. Tị thức, thiệt thức, nhãn nhĩ tị thiệt, nhãn nhĩ sắc thanh hương, nhãn nhĩ tị thiệt thân thức và ý thức. Nhãn, nhĩ, tỳ, thiệt, thân và ý thức. Chúng ta không? Đó. Đây, làm cái bài, làm cái biểu đồ. Chúng ta sẽ dễ nhận hơn. Nhãn. Nhãn này. Nhãn này, sắc này, thì nó sinh ra là gì? Cái này là gì? Là nhãn thức. Nhãn thức, ví dụ, người mù, người và gọi là người gì? Gọi là người thông minh. Ở trong từ Hán là người bị manh hay gọi thông manh. Cái người bị manh ấy, manh tức là vẫn nhìn thấy con mắt. Con mắt của họ vẫn nhìn thấy bình thường như thế này. Nhưng mà họ không nhìn thấy cái gì cả. Vẫn nhìn thấy hai con mắt thô lỗ như này. Người mù thì nó bị mù mất hẳn cái con mắt nhìn, nó không nhìn thấy cái gì thì chúng ta dễ nhận nó người mù. Còn người manh. Người manh ấy, thì nó đẹp hơn người mù một tí. Đó là vẫn nhìn thấy con mắt bình thường. Nhưng mà con mắt đó không sáng, đó gọi là manh. Vậy manh, cái người manh đấy thì họ có phân biệt được cái bảng này có màu gì không? Có không? Không. Có phân biệt được cái loa này có màu gì không? Cũng không luôn. Cho nên các sự vật hiện tượng ở bên ngoài, có hình có tướng họ không thể nhìn thấy được. À, cho nên ở đấy không thể gọi là, đấy không thể gọi là nhãn thức, mà thức ở đây là chỉ cho biết, ví dụ chúng ta nhãn tức là mắt thấy sắc, chúng ta phân biệt được là gì, xanh vàng đỏ trắng, tím tím than đen vân vân, hồng vân vân chẳng hạn, to nhỏ vân vân, đó chính là nhãn thức. Thứ nhất con gì, nhĩ nhĩ là gì, đi với gì, thanh, nhĩ thanh, nhĩ với thanh thì sinh ra gì ạ, sinh ra gì, nhĩ thức. Vậy cái nhĩ thức này nó có thấy được không, có thấy không cô Hương, nhĩ thức có thấy được không? Không, mục cái của nó, cái nói cái này á, nó không thể lấn sang cái này được. Cái này nó là gì, nó chính là gì, tâm vương ấy. Cái này cũng là gì, một trong gì, bát thức tâm vương. Cho nên cái này á, nó chỉ gì, dùng để nghe âm thanh thôi, cho nên nhĩ thức. Tiếp theo chúng ta ghi vào cái này để học lấy sau này thì còn biết. Nhãn nhĩ tịch, tịch đi với gì nhỉ, hả, đi với gì, hương trần. Cái này để ra gì, tịch thức. Chúng ta thấy nhìn cái này có thể ngửi, cái này có thể ngửi được mùi không, cái này ngửi được mùi không, không, mà phải là anh này, anh này nó mới ngửi được mùi thơm hôi hay là thối, thơm tho hay là hôi thối thì phải anh này. Anh này cho dù có nhìn thấy thì nhìn thấy một bãi cướp trâu đi chăng nữa nó cũng không ngửi được cái mùi gì cả nếu như bịt mũi lại, đúng không? Anh này có thể gì, người như có thể gì ạ, nghe thấy cái tiếng nó nói là gì, nghe thấy cái tiếng người rên, người chết hay là vân vân gì đó, nhưng cũng không thể phân biệt được. Hay là nghe thấy cái tiếng con, chúng ta biết là con hổ á, nó có mùi hôi rất là đặc trưng, hôi khét đi. Nghe thấy tiếng hổ kêu, hổ gầm, tức là nếu cái mũi mình mà có thì mũi mà thính thì lại ngửi thấy cái mũi khét của, mùi khét của con hổ rồi, mùi hôi, mùi khét lẹt của con hổ rồi. Nhưng mà anh mũi mà hỏng á, thì cho dù nghe tiếng hổ kêu nó vẫn không ngửi thấy cái gì cả. Đó, tị, nhãn nhĩ tị, thiệt. Thiệt ở đây, sắc thanh hương, vị, thiệt thức. Thiệt tức là gì? Cái lưỡi. Thiệt tức là căn lưỡi, cái lưỡi của mình. Vậy chúng ta muốn biết được cái vị mặn, ngọt, chua, cay, chát, đắng, vân vân chẳng hạn. Mặn, ngọt, chua, cay, đắng, chát thì phải nhờ cái anh gì? Anh này. Anh này không thể phân biệt được, mà phải đến cái gì? Anh này. Đến cái anh này mới phân biệt được. Rồi anh thứ tư là anh thứ năm, nhãn nhĩ tị thiệt thân. Sắc thanh hương vị xúc. Thiệt thân thức. Thân thì thân là chỉ cho thân thể của chúng ta. Là một cơ thể của chúng ta thì cơ thể chúng ta nó sẽ gì, tiếp xúc với các sự vật và hiện tượng bên ngoài. Sự vật ví dụ như chúng ta mặc chiếc áo gì, chiếc áo thô rác, thì nó cảm, thân thể của chúng ta cảm nhận được gì, cái thức này, cái thân thức này, cái sự cảm nhận ở đây thân thức của chúng ta nó cảm nhận được cái sự gì, thô ráp ở trên cơ thể. Chúng ta mặc một bộ quần áo gì mềm mại như là mặc lụa là thân, chúng ta có cảm nhận được không? Sự mềm mại, sự dễ chịu không? Cảm nhận được không? Cảm nhận được không? Cảm nhận được không? Chí, chú thử chưa? Thấy dễ chịu hơn? Có thích không? Bình thường thì mặc quần chiếc áo cũ cũ lách lách thì có cảm nhận gì không? Thoải mái hơn á? Là cả thế nữa. Rồi được, tu thế là được đấy. Thế còn mà cứ mà thích mặc lụa là gấm vóc á, thì người tu chúng ta là không hợp nhá. Các vị thấy thầy có bao giờ mặc quần áo lụa là bao giờ đâu, siêu chít bao giờ đâu, không thích. Người ta may, người ta mua, người ta cúng đầy, nhưng không bao giờ thầy mặc. Vì sao? Vì ngày xưa đi học á, Đức Pháp Chủ, Đức Đệ Tam Pháp Chủ và trưởng lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ bây giờ á, và Hòa Thượng nhà tôi, Hòa Thượng Chủ Hương á, cổ tổ Chủ Hương á, cổ thượng viên Hà Thành á, cổ thường nói là dạy là gì? Y phục xứng kỷ đức. Y phục xứng kỷ đức, tức là y phục, tức là y áo á, quần áo á, đồ mặc, đồ dùng của mình nhé. Mình phải lượng cái đức của mình để mà dùng. Chứ không có mình mà cứ thích dùng những cái đồ đó mà cái đức của mình chưa đủ á, thì nó đốt phúc của mình đi. Đó gọi là y phục xứng kỷ đức. Vì vậy mà chúng tôi không dám mặc những cái đồ đó. Mặc những cái đồ bình thường thôi. Cái quần, đặc biệt là những quần áo, áo lông thú. Quần áo lông thú chúng ta cũng không nên. Người xuất gia chúng ta trong luật Sa Di luật giải dạy là chúng ta vì tiếc quý và kính trọng cái mạng sống của các loài sinh linh, các loài thú, cho nên chúng ta không mặc những cái đồ lông thú. Còn người ngoài đời họ mặc kệ người ta, mình là người xuất gia thì không mặc. Cứ vải vóc bằng vải công nghiệp các thứ mình mặc, bây giờ vải công nghiệp đầy ra chúng ta mặc là được. Rồi thân ý, ý pháp, đó ý thức. Ý ở đây thì gì? Ý thì biết pháp, ý thì đối với pháp. Pháp ở đây là chỉ ra gì? Pháp ở đây không phải là phép tắc nữa nhé. Pháp ở đây là chỉ cho các pháp. Các pháp như là gì? Thiện, ác, vui, buồn, chấp và không chấp, vân vân chẳng hạn. Thế cái này thì không có hình tướng. Đến ý đây á, cái này có hình tướng không các quý vị? Có không? Ai bảo có? Ai bảo có giơ tay? Ai bảo cái này có hình tướng? Có giơ tay không nào? Ai bảo không có giơ tay không nào? Một số người ba phải cái này có hình tướng không? Có. Cái gì đâu, ngay trên mắt, sờ lên mắt mình, sờ thấy nó cục cục đây, bấm vào cái này thấy nó đau, đúng không? Thế là có hình tướng. Cái này có hình tướng không? Đây này, sờ này này, có không? Nhìn ít ra này. Cái này chứ. Hay cái này, hoa. Nhĩ là cái nào? Tai hả? Đúng chưa? Bao nhiêu phần trăm? Làm gì, làm gì? Chắc thế á? Chắc như tinh giống cột thế á? Thôi, chắc thế thì đúng. Nghĩ thế là gì? Có hình tướng không? Có hình tướng. Tinh có hình tướng không? Sờ lên nè, có không? Có. Thiệt có hình tướng không? Qua từ lẻ lưỡi ra rồi tóm rồi kéo nó ra, có không? Có không? Có, đúng không? Cái này có hình tướng không? Có. Cho nên năm cái này thuộc về gì? Thô. Năm cái này thuộc về thô. Mà thô thì gì? Có tướng hình. Năm cái kia là thuộc về thô. Còn cái này gì? Có hình tướng không? Hả? Ý có hình tướng không? Cái kia nó đang ngồi đằng sau con cái gì hả? Nó ngồi, cả con người nó ngồi đấy. Hoa ý có hình tướng không? Được, rồi gọi ngồi xuống, thông minh đột xuất. Chắc hôm nay ông trời đi vắng hay sao? Hôm nay Bồ Tát Văn Thù đi vắng cho nên là Hoa trả lời cái gì cũng đúng luôn. Đó, ý này không có hình tướng. Còn cái ý có hình tướng ngồi đằng sau đó là ý nghiêm, đúng không? Đó, trả lời hay, rất hay. Đó, thì chúng ta thấy cái này có hình tướng hay là có cái gì? Có hình tướng không? Có hình tướng và có gì? Màu sắc, đúng không? Thế cái này chẳng hạn, nó có hình tướng, nhận nó là cái ghế. Người ta làm ra cái này đặt cho nó tên là cái ghế. Thì chúng ta gì? Cứ nhìn được cái này là biết là cái ghế rồi. À, cái này nó là cái gì? Người ta gọi cái này là cái ghế không? Hả? Không, vì người ta làm cái này, người ta đặt tên nó là cái giường. Cho nên chúng ta nhìn thấy nó, chúng ta biết nó là cái gì? Cái giường. Đó. Nhìn thấy cái này là gì? Người ta làm ra cái này, người ta đặt tên nó là cái gì? Cái đĩa. Cho nên chúng ta không thể gọi cái này là cái gì? Cái ghế hay cái giường được, mà phải gọi nó là cái gì? Cái ghế. Đó. Cho nên ở đây, nói sắc ở đây, vừa là có gì? Có hình tướng, vừa là có gì? Sắc màu. Ví dụ, đây là cái gì? Người ta gọi cái này là cái bàn được không? Không, gọi là viên gì? Viên phấn, và viên phấn nó có màu gì? Viên phấn rồi nhưng chúng ta nhìn nó có màu gì? Màu trắng. À, nó màu trắng, viên phấn này gì? Màu trắng. Cho nên đó, sắc ở đây có hai khía cạnh, đó là hình tướng và sắc màu. Thì sẽ dùng cái gì để nhận được nó? Cái anh chàng này, ý thức này, nhãn thức này gì? Nhãn thức này nó có gì? Nó nhận biết được cái này là cái ghế này. Và cái ghế này có màu gì ạ? Có màu vàng, màu đỏ, màu tím, vân vân. Cái viên phấn này là viên phấn và có màu gì? Màu trắng. Ra con mắt nó thế. Còn cái này là thanh. Nhĩ thì đi về thanh. Thanh có hình tướng không? Có hình tướng không? Chứng nghiêm thanh có hình tướng không? Có không? Sao, tại sao không có hình tướng? Thanh có hình tướng không? Nhưng thanh có hình tướng không? Thì nó là gì? Thanh nó là cái gì? Là tiếng, đúng không? Thanh là tiếng, là tiếng vang. Có hình tướng không? Không có hình tướng. Không có hình tướng, nhưng mà dùng cái gì để nghe? Dùng nhĩ thức để nghe. Vậy người có tai nhưng bị điếc, có phân biệt được không? Phân biệt được tiếng không? Tiếng thì có tiếng gì ạ? Tiếng to, tiếng nhỏ, tiếng thì thầm, tiếng róc rách của nước chảy, tiếng xì xào của gió rung lá cây, tiếng đàn, tiếng hát, tiếng ca ngâm, tiếng tán tụng, tiếng chửi bới, vân vân. Tiếng lăng mạ, tiếng gì, khen ngợi, vân vân. Các thứ tiếng ấy thì phải dùng gì? Nhĩ thức. Có tai, nhưng mà phải có thức thì của tai thì mới phân biệt được tiếng đó là tiếng gì. Tiếng chim muông thú, tiếng con người, tiếng của trời, tiếng của Phật. Bây giờ chúng ta nghe được những tiếng gì rồi? Mới nghe được tiếng gì? Tiếng người và một số tiếng của các loài súc vật chung quanh ta mà thôi. Nhưng tiếng người thì chúng ta hiểu. Nhưng hiểu ở đây chỉ hiểu ở trong phạm vi quốc độ của chúng ta thôi. Bây giờ chúng ta chưa đi sang Trung Quốc chẳng hạn mà chưa học tiếng Trung. Chúng ta nghe họ nói có hiểu được không? Không hiểu. Sang Pháp, chưa học tiếng Pháp có hiểu được không? Vẫn cứ nghe họ nói đấy, nhưng mà không hiểu được gì cả. Cho nên cái này, cái thanh này, nhĩ thức này, nghe muốn hiểu được thì nó phải trải qua một thời gian gì? Mình gọi là tu luyện. Tu học và tu luyện mới biết được. Tôi chưa nói đến tiếng của các loài thú. Đức Phật đó, thì nghe thấy tiếng của tất cả các loài chim muông thú dưới trên đến gì, chư thiên cõi trời hiếu đỉnh, dưới thì đến gì, địa ngục A Tỳ. Đức Phật đều nghe được hết tiếng của các loài ấy. Vì sao mà nghe được? Vì tâm của Ngài hoàn toàn thanh tịnh. Tâm thanh tịnh tức là chỉ có gì? Ngài đã học tất cả các loại âm thanh của các cõi rồi. Chúng ta tâm chúng ta chưa thanh tịnh, cho nên thì học tiếng gì thì chúng ta thì nghe được âm thanh của tiếng ấy. Chúng ta quen cái gì, việc đang tiếng quen của con chó thì nó sủa gâu gâu thì chúng ta biết là gì? Chó sủa thôi. Nhưng chó sủa chúng ta biết thì có 2-3 dạng sủa. Cái thứ nhất là sủa gì? Lúc gặp nguy hiểm. Chó nó sủa lúc gặp nguy hiểm. Và chó nó sủa lúc gì? Lúc mừng rỡ. Ý Nghiêm có phân biệt được tiếng chó sủa lúc vui, lúc nó mừng không? Sao? Có phân biệt được lúc chó nó sủa lúc nó nguy hiểm và lúc nó sủa lúc nó gì? Nó mừng không? Đây là con tả đây này. Nói lên loa cho cả nhà cùng nghe. Thôi nói lên loa đi á. Thầy bảo nói lên loa, nói lên loa là thôi rồi, thôi thế này.
Dạ con tên này là lúc mà nó vui thì nó chạy đến gần mình ạ. Xong rồi nó vẫy đuôi. Xong rồi nó...
Thế tai có nghe thấy chó vẫy đuôi không?
Dạ.
Tai có nghe thấy chó vẫy đuôi không?
Dạ con tên này là không ạ.
Thầy đang hỏi là nghe thấy tiếng chó sủa lúc nó vui và lúc nó vui mừng và lúc nó gì? Nó gặp nguy hiểm hoặc là nó thấy là cảnh báo là nguy hiểm cơ mà. Nghe thấy tiếng chó nó nói chuyện lúc nó vui không?
Dạ không ạ.
Không á? Thì con đã nuôi chó bao giờ chưa?
Con có nuôi rồi ạ.
Thì con đi làm đi đâu về, đi học cái đi làm đi đâu về xa nhiều ngày mới về thì thấy nó chạy ra nó làm thế nào nhỉ?
Nó vui rồi nó chạy đến gần mình.
Chạy đến gần mình.
Xong rồi nó quấn vào chân.
Quấn vào chân. Nó có kêu gì không?
Nó có.
Nó có kêu.
Vâng.
Nó có kêu, có biểu hiện tình cảm của nó lúc nó vui, đúng không?
Vâng.
Đấy, đấy lúc nó nói chuyện lúc nó vui đấy.
Vâng.
Nó gặp chủ nhà nó vui, nó quấn và nó ừng, nó ấy đó. Nhưng khi gặp nguy hiểm thì nó làm sao?
Thì dạ con thưa thầy là nó cũng kêu ạ.
Nó kêu thế nào?
Dạ nó con thưa thầy là nó cũng kêu nhiều ạ.
Kêu nhiều hả?
Vâng, xong rồi nó cái kiểu sợ.
Kêu nhiều và kiểu sợ.
Vâng.
Con diễn thế nào? Diễn thử xem. Gâu.
Không biết diễn thế nào.
Dạ. Thế nó sẽ kêu là nó gâu đấy là có gì đâu. Chó nó sủa thế nào?
Thì con không biết. Thì...
Không biết chó nó sủa thế nào á? Ê.
Dạ, không phải là như thế.
Thế là tiếng gì?
Tiếng đó là tiếng của con.
Con gì? Con quạt.
Dạ, con đây là con...
Con mèo.
Con...
con gì? Con thì mệt lắm, thế thì nguy hiểm quá. Con gì khi nguy hiểm nó kêu éc éc? Con mèo. Con mèo. Con gì?
Con không nhớ con gì nữa.
Không nhớ con gì nữa, khổ thân rồi. Ôi trời ơi, tiểu ơi là tiểu con... Hai bằng đại học rồi đấy mẹ.
Vì nhiều lúc con bị quên từ, con không
biết. Ôi trời ơi. Con sẽ học sinh bây giờ. Học sinh bây giờ thế này thì nguy hiểm là đi tu thế này thì chết. Sau này người ta lên người ta hỏi, người ta gặp bài thầy, con mèo nhà con nó kêu ét thì nhà nó làm thế nào? Thế bảo, ô thế à? Thế mèo nhà bà nó kêu hay thế. Thế này hôm nào thầy mang cái tên xem, cái mèo nó kêu ét. Ét là tiếng con gì? Con lợn, khổ quá con nè.
Vâng ạ.
Đấy, khổ chưa? Thôi được rồi, ngồi xuống. Tôi cười đau bụng với cô mà thôi. Mệt lắm. À. Đấy, có người còn không phát hiện ra. À, chúng ta thấy âm thanh phát ra, chúng ta phân biệt được một số các loại vật xung quanh chúng ta. Ví dụ như con chó, lúc nó thì nó kêu, lúc nó mừng, lúc chủ gặp ông chủ hoặc gặp người thân nó vui mừng thì nó quấn quýt lại. Ngoài cái biểu hiện quấn quýt ra, chúng ta vẫn nghe thấy tiếng nó gì, nó kêu rất là gần gũi, nó cứ ứng ửng rồi chúng ta nghe thử đi, tí nó thử gặp đi đâu ra xa mấy ôm nó về gặp mấy con cún nhà mình đây này, đó, nó mừng mà nó kêu là chúng ta nghe thấy. Nhưng khi mà gặp cái sự nguy hiểm, nó sủa một cách rất là dồn dập, vừa sủa vừa chạy thục mạng chạy, nhưng mà thì nó không chạy hẳn, nó lại chạy sang nó sủa, nó lại quay trở lại nó sủa tí, đấy là gặp cái lúc này nguy hiểm thì chúng ta nghe thấy do gì? Căn tai của chúng ta có cái sự nhận biết, cho nên chúng ta thì nghe thấy tiếng con sỏ, con chó nó sủa, lúc đó nó đang nguy hiểm hay nó đang gì, đang vui mừng, vân vân. Rồi tị thức, tị căn đi với gì, hương trần. Đây thì thường là sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và gì, pháp trần. Kia thì phải gọi là gì, nhãn căn, nhĩ căn, tỵ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Đây gọi là căn. Sáu cái này gọi là gì, căn. Sáu cái này gọi là trần. Còn sáu cái này gọi là thức. Căn, trần và thức. Rồi thiệt căn, rồi hôm nay đang lấy thiệt căn, hương tức là mùi thơm, mùi thối. Thiệt căn đi với gì, đi với vị trần tức là để biết mùi vị đắng cay mặn ngọt chua chát vân vân đó. Thân thì chạm xúc, ý thì biết pháp hôm nay nói rồi, căn trần thức. Ba cái này mỗi cái là sáu, nhãn căn, nhĩ căn, tỵ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Đối với gì, sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần sẽ sinh ra là gì, nhãn thức, nhĩ thức, tỵ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Ý thức thì có sự phân biệt ở bên trong, ví dụ vui buồn chúng ta phân biệt được không? Lúc chúng ta vui, chúng ta phân biệt được không? Bích Nghiêm, lúc vui có phân biệt được không? Không phân biệt được hả? Phân biệt bằng cách nào? Vui là phân biệt được, là lúc hoan hỉ vui vẻ á? Vui là nó vui. Vui là nó vui. Liêm nghiêm xem nào, phân biệt rồi. Ý thức vui buồn có phân biệt được không? Phân biệt được hả? Phân biệt bằng cách nào? Khi vui thì tâm trạng thoải mái. Khi vui có khóc không? Là vui cũng khóc á? Vui quá, bất ngờ cũng có thể khóc. Và đặc biệt là người đi thi hoa hậu mà được công bố là đỗ hoa hậu, một cái là người nào cũng khóc đúng không? Có phải không? hay một người đi thi một cái gì đó nó đặc biệt mà mình không ngờ là mình được, mà đùng một cái người ta công bố mình được giải nhất một cái là khóc, đúng không? Rồi thuộc về tâm lý, thuộc về ý thức ở bên trong. Cho nên ý thì biết pháp, nó phân biệt được vui buồn, khổ đau, sầu muộn, vân vân đó. Và ý thức á, nó phân biệt được cái đó. Ở đây á, ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm chúng ta thấy này, đây chính là cái tâm thứ hai ở trong ba cái tâm. Đây chưa phải là tâm thứ ba đâu nhé. Tâm thứ nhất là gì? Nhục đoàn tâm. Tâm thứ hai là gì? Duyên lực tâm. Tâm thứ ba là gì? Là gì? Linh trí tâm. Đó, thì cái ý này là thuộc tâm thứ hai. Là duyên lực tâm. Biết pháp, cái này mới chỉ là duyên lực tâm thôi. Chứ còn để mà tu được lên để linh trí tâm, nó còn phải tôi luyện, rèn giũa, tu tập nhiều năm, nhiều đời, nhiều kiếp nữa thì mới đưa được cái ý thức này đến một cái giai độ cao nhất, đó chính là gì? Linh trí tâm. Đó, linh trí tâm. Cho nên cái ý thức này mới là biết phân biệt. Phân biệt, ví dụ người ta nói này, người ta nói ôi thầy giảng hay quá, mọi người khen như thế thì có nghĩa là gì? Ôi thầy giảng hay quá, và cứ nghĩ này, ồ người ta khen mình sướng thế, giảng được người ta khen sướng quá, thế là vui. Nếu người ta nói là ô cái ông thầy này giảng không ra cái gì nào, vơ va vơ vẩn, chắc ra cái gì cả, biết không? Đó, phân biệt được cái tiếng khen nó thì ôm vào mình để vui, chê thì gì, đẩy ra ngoài và không muốn nghe nữa, và buồn, phiền não, thậm chí là gì? Sân tâm và thù hận, khởi tâm sân và hận thù. Đó, cho nên chúng ta thấy đây, cái đấy chính là cái gì? Ý thức này chính ở trong cái dạng đang là phân biệt, phân biệt người thế gian. Cho dù có học hết tất cả kinh sách, binh thư, thi thư vân vân đó, học hết tất cả thi thư lễ nhạc đi chăng nữa thì cũng chỉ mới chỉ đạt được cái mức đỉnh cao của ý thức này mà thôi, mới đạt được mức độ đó mà thôi. Khổng Tử được coi là gì? Là thánh, được coi là thánh. Các đệ tử của Khổng Tử được coi là gì? Hiền, được coi là hiền. Các đệ tử của Khổng Tử được coi là hiền, như là Mạnh Tử, như là một số các học trò xuất sắc của đệ tử của Khổng Tử thì coi là hiền. Khổng Tử coi là thánh, thánh á, chí thánh, tức là bậc cao thánh, bậc thánh cao tột nhất của thế gian, nó gọi là chí thánh. Như Khổng Tử thì cũng chỉ mới đạt ở cái mức độ ý thức cao mà thôi. Đối trước mọi cảnh vui buồn, tâm của ngài Khổng Tử là vẫn như như, vẫn gì, nói như như bất động như Phật là chưa đạt được. Vì Khổng Tử thì khi mà con chết, Khổng Tử vẫn gì, vẫn buồn, mất gì, mất 7 ngày không muốn ăn uống. Con chết, Khổng Tử vẫn buồn mất 7 ngày không ăn uống, vì Khổng Tử có một người con trai, và người con đó mới có 50-51 tuổi đấy gì, đã chết. Cho nên là Khổng Tử rất là buồn, may mà còn có một đứa cháu. Nhưng mà đứa con trai của Khổng Tử chết, Khổng Tử thì vẫn còn buồn mất 7 ngày không muốn ăn uống. Thì chúng ta thấy như vậy là mới đạt được ở cái trạng thái gọi là hiền, thánh và hiền. Phân biệt cái ác thì không theo, không làm, không nói, không cổ suý cho người làm việc ác. Cái tốt á, thì là y giáo phụng hành, một lòng làm theo, làm bậc thầy cho gì á, cho con người, cho nhân gian là gì, nương theo để học cái đức, để học cái đức, để làm việc thiện. Cho nên chúng ta thấy, còn Đức Phật của chúng ta, thân phụ, thân mẫu, của ngài vãng sinh, hay là như gì dòng họ thích của vua vua tỳ lưu ly gì tiểu lưu ly, vua tỳ lưu ly sát hại gần hết cả dòng họ thích, Đức Phật cũng không khởi một cái tâm niệm là gì, là phiền não bỏ ăn bỏ uống hay là đau khổ, vì tâm của ngài gì đã như như bất động đối tất cả các pháp thiện ác, yêu thương hay là oán ghét, Đức Phật không còn cái tâm đó nữa, coi tất cả chúng sinh đều bình đẳng như nhau, dòng họ thích của ngài cũng như tất cả các dòng họ khác, người thân của ngài cũng như tất cả chúng sinh khác, con người cũng như là con vật. Ngài tôn trọng mạng sống của con gì? Con vật nhỏ bé như con trùng, con kiến, cũng như con người, cũng như chư thiên không khác, cũng như là chư Phật không khác. Ngài tôn trọng mạng sống của các loài độc ác đáng sợ như là hổ, lang, sài, báo, rắn rết, bọ cạp vân vân, ngài cũng yêu thương như con người không có khác. Chúng ta thì nhìn thấy con rắn chúng ta yêu được chưa? Nếu ai bảo thấy rắn yêu được rồi tí nữa ra đây, ôi giời, nói nó con rắn xanh cho nghe đây này, tí nữa ra đứng đây nào, chị rắn ơi chị rắn, xuống đây em bảo tóm ra nó, bế nó tí xem, nó hôn cho vào một cái bất cứ vào đâu được một tí là gì, nằm ra sùi bọt mép ra là gì á, chết ngay đó. Đấy, cho nên là chúng ta thấy đối với chúng ta thì cái ý thức phân biệt này đang hoạt động ở trong cái ý thức phân biệt này, còn cái linh chi tâm á chúng ta chưa mới tới được, chưa mới tới được. Tôi thậm chí tôi nói với các vị, đến bậc chí thánh thế gian như là thì Khổng Tử, người sáng lập ra Nho giáo, dạy cho con người ở thế gian chúng ta biết gì hiếu đễ, sống về gì phải có nhân lễ nghĩa trí tín vân vân đó, nhưng mà cũng chỉ mới đạt ở đến cái mức gì ý thức ở mức độ cao mà thôi, còn linh chi tâm giải thoát giác ngộ hoàn toàn chỉ có chư Phật Bồ Tát và Thánh Tăng A La Hán mới gì mới làm được. A La Hán làm được một phần, Bồ Tát làm được gì nhiều phần hơn, nhưng mà chưa viên mãn. Phật mới gì mới viên mãn được, sống được với cái linh chi tâm đó. À đây nói thêm về về 18 giới, đây chúng ta nhớ tất cả đây nhé, căn trần và thức này là 18 giới, trong chữ Hán gọi là thập bát giới. Căn ở đây là quẩn xứ giới, trong bài này nói là gì, quẩn xứ và giới đó. Quẩn xứ giới, quẩn thì có 5 quẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Xứ thì có gì, căn và trần. 6 căn và 6 trần thì gọi là gì, thập nhị xứ. Còn giới thì có 18 giới, tức là căn cộng trần và cộng thức, 6 căn cộng 6 trần và 6 thức thành 18 giới. Đoạn văn này tạm dịch là có thể dịch là kẻ trí biết rồi, hay là người trí, hay là bậc trí biết rồi, nên ưng tu thiện nghiệp, tức là nên tu thiện nghiệp, hay là nên làm việc thiện, hay là nên tu việc thiện, vân vân. Vì thế chúng ta đặt theo cái mạch văn chúng ta dịch như dĩ thị sở sinh uẩn xứ giới đẳng. Dĩ thị có nghĩa là gì, là nhờ vậy. Dĩ thị tức là nhờ vậy, hoặc là gì? Hay là hay là nhờ đó, vân vân. Nhờ vậy hoặc nhờ đó, vì chúng ta nhờ vậy sinh ra gì, sinh ra uẩn xứ giới vân vân, uẩn xứ giới vân vân, giai tất đoan chính. Giai tất là gì, là đều được đoan chính, chứ đoan chính chúng ta giữ nguyên được. đoan chính. À, đoan chính chúng ta giữ nguyên được vì cũng dễ hiểu mà. Đoan chính giữ nguyên. Thì đoan có nghĩa là ngay thẳng, là đầu mối. Thì chính có nghĩa là ngay thẳng, là chân chính. Đoan chính chúng ta để nguyên, để nguyên vẫn hiểu được. À, đều được đoan chính, kiến giả vô yếm. Thì đoan học chưa? Chưa. Tất học chưa? Ôi, mấy đẳng học đấy chứ đẳng à? Chứ dai. Dai là đều. Nhất luôn là từ mấy lần sau chúng ta ấy. Phải học lại. Dai không như là đều. Chứ đẳng là chỉ ở số điều bằng sự vân vân của chúng ta á. Đẳng số nhiều. Thế thì vân vân của chúng ta sao số nhiều. Đẳng số nhiều. Tất, tất có nghĩa là biết, biết, tất, tất nghĩa là biết. Tất, biết, là đều, là được. Có nghĩa là biết là đều là được. Ba nghĩa cơ bản nó có nhiều nghĩa nhưng mà văn cảnh chúng ta chỉ cần thế là xong, chúng ta suy ra dần, học dần. Tất có nghĩa là biết vì nó có một tâm ở dưới, là đều là được. Giai tất nghĩa là đều được. Hai từ đi với nhau. Cái giai, giai có nghĩa đều, tất là biết, là được, là đều. Thì giai tất là đều được. Đều được. Chữ đoan, đoan nghĩa là ngay thẳng, đầu mối. Bộ Lập, bộ Sơn với chị Nhi, tên là bộ Sơn. Đoan là ngay thẳng, là đầu mối. Đoan chính, chính, chính là thẳng. Đoan chính tức là ngay thẳng. Ở đây thì đoan chính tức là ngay thẳng. Đoan chính nghĩa là ngay thẳng. Kiến giả. Kiến giả tức là người thấy. Hôm trước chúng ta học kiến giả. Kiến giả. Kiến giả tức là người thấy, hoặc là thính giả. Thính giả là người gì? Người nghe. Khán giả tức là người gì? Người xem. Thì khán có nghĩa là xem. Việc khán hoa tức là xem hoa. Đó. Kiến giả thánh giả, khán giả. Kiến giả là người thấy, thánh giả là người nghe, khán giả là người xem. Khán là người xem. Thế vô là không rồi. Thế yếm. Thế to. Yếm. Yếm. Chữ yếm có nghĩa là chán ghét. Yếm có nghĩa là ghét, là chán ghét. Yếm là ghét. Yếm. Yếm là ghét, là chán ghét. Vô yếm. Thế là sao? Chưa vô. Vô yếm tức là không chán hay là không ghét. Vô yếm tức là không chán hay là không ghét. Cũng có chỗ gì rất là gì bất yếm. Bất yếm tức là chẳng chán hay là chẳng ghét. Ở đây đoạn này giai tất là đều được đoan chính, giai tất đoan chính là đều được đoan chính. Kiến giả tức là người thấy. Vô yếm là không chán, người thấy không chán, hay người thấy thì lúc nào cũng vui mừng, không chán. Ở trong kinh này nói về đại ý, trong bài này giảng phần đại ý nói là Đức Phật nói rõ tướng trạng của nhãn, của nhân. Đây thì nói cử nhân tướng minh, tức là nói rõ về tướng của nhân đó, nói rõ về tướng của nhân. Gồm cái gì? Đây tôi giải ba phần. Một là phải quán tâm là vô sinh, quán tâm là vô sinh, quán các pháp là như huyễn và khuyên nên tu học. Bài này thì biết muốn làm rõ được thì, cái tướng của nhân đó, thì phải quán ba phần. Học rồi nhưng phải quán ba phần. Một là quán gì? Tâm là vô sinh. Tâm là vô sinh. Thứ hai là quán các pháp là như huyễn. Và thứ ba là gì? Phải nên gắng nên tu học. Thế nào là tâm vô sinh? Đoạn giải thích này có nói gì? Đức Phật nói rõ. Đức Phật nói tâm chỉ có danh từ mà không có hình sắc. Chúng ta thấy về 18 giới đấy nhá, thì cái cuối cùng là ý thức á, không có hình sắc đúng không? Đó. Pháp cũng không có hình sắc đúng không? Và ý thức cũng không có hình sắc đúng không? Cái không có hình sắc thì để nhận biết cái không hình sắc, còn cái có hình sắc, ví dụ như nhãn thì nhận biết gì? Nhãn căn thì nhận thức về sắc trần vân vân. Đó, thì chúng ta thấy ở đây Đức Phật nói là tâm nữa chỉ có danh từ thôi chứ không có hình thức, không có hình tướng. Danh từ như trong Trung Phong Tam Thể nói là ba cái tâm, thì có mỗi một cái đầu tiên là có gì, có tướng thôi, đó là nhục đoạn tâm. Nhục đoạn tâm nữa là gì? Cái tâm bằng quả tim đó, là cha mẹ sinh ra, ra huyết khí cha mẹ sinh ra. Nếu chúng ta mổ ra thì sẽ thấy gì? Quả tim. Hoặc nội soi, dùng các phương pháp khoa học hiện đại để soi thì cũng thấy gì? Thấy là quả tim ở trong đó. Nhưng từ còn đó, cái tâm duyên lự và cái tâm linh chi đó, thì sẽ không nhìn thấy bằng hình sắc được. Nó chỉ có tên mà thôi, tên gọi như thế mà thôi. Người đời đặt cho nó cái tên như vậy mà thôi. Cả Phật cũng chấp nhận, sau khi thành đạo cũng chấp nhận cái tên ấy và gọi bằng cái tên ấy mà thôi. Ví dụ như này, cái này đó là cái gì? Miền Bắc chúng ta gọi cái này là cái gì? Cái cốc. Nhưng ở miền Nam thì gọi cái này là cái gì? Hả? Gọi là ly. Cái ly hả? Không, chén là gọi cái bát ăn cơm. À, trong miền Nam gọi cái này là cái ly uống nước. À, miền Bắc chúng ta cái khi mà bảo đưa cái ly đây thì chắc chắn chúng ta phải đem cái gì? Đem cái ly mà nó trên nó thì nó to to, nó có một cái chỗ thắt thắt và dưới nó để cái ly ra để uống rượu á. À, thì khi mà ở miền Bắc chúng ta bảo đem cái ly thì chắc chắn chúng ta sẽ không đem cái này. À, mà đem cái cốc thì chúng ta sẽ đem cái này. Đem cái chén thì chắc chắn chúng ta sẽ đem cái chén uống trà. À, chứ không bao giờ đem cái bát ăn cơm. Nhưng miền Nam bảo đem cái chén tức là đem cái bát gì? Bát ăn cơm. Đã do con người ra đặt cái tên cho nó mà thôi. Thực sự thì tất cả đều do gì? Tâm. Tâm con người ta nghĩ nó là cái gì và cùng quy định với nhau. À, trong một bộ phận và nhóm người hay một quốc gia hay một khu vực nào đó thống nhất đặt cho nó cái tên đó là gì và chúng ta gọi nó. Ví dụ cái tên này thì, cái này là gì? À, chúng ta gọi là hoa. À, gọi là hoa. Nhưng mà tiếng Anh nó gọi cái này có phải là nó gọi là cái gì ấy chứ? Sư cô ấy cái này gọi là gì? Tiếng Anh gọi là gì? Đạt. Hay cái gì? Khát à? Hay gì? Flower. 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 Đấy, tiếng Anh gọi là flower. Thế là hoa. À, thì tất cả những người ở bên khu vực bên đấy, khi mà các bạn flower thì gì? Là hoa. Còn ở Việt Nam chúng ta cứ cái này gọi là hoa là mọi người sẽ biết đây là hoa. Hoa nhựa, hoa gì, hoa có màu sắc gì tôi không cần biết, biết nó là gì? Là hoa. Đó. Nhưng khi mà nói với người Anh hoa, người ta hiểu gì không? Không. Nếu mình không hiểu tiếng Anh, không có cô Anh nói tiếng Anh là gì? Flower đấy thì chúng ta thì có biết cái gì không? Không biết. Đó là do con người ta thì đặt nên. Có hiểu không? Anh kia đơ với nhau hết cả nụ, cả đám ra. Đó. Ở đây Đức Phật đang nói về cái tâm. À, nó chỉ có danh từ mà thôi, chứ không có hình sắc. Mắt có thể, mắt không thể gì thấy được, tay không thể gì nắm được. Chỉ vì vô thỉ đến nay gom góp hay là chứa nhóm các pháp hư huyễn mà sinh khởi ra sự phân biệt, huân tập thành chủng tử rồi khởi ra hiện hành. À, cái này nó tôi giải thích, cái này là thuộc về duy thức rồi, giải thích theo kiểu duy thức rồi. Ba cõi này đều do phân biệt giả dối mà hiện khởi ra. Ba cõi tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó, đều do phân biệt mà hiện khởi ra. Tình nhiều tưởng ít đó, thì đi xuống nhân gian, đi xuống thì ba đường ác đạo. Còn tưởng nhiều á, tình ít á, thì đi lên cõi gì? Cõi trời dục giới, sắc giới. Còn á, thuần tưởng á, không tình á, thì sẽ đi lên cõi trời vô sắc giới. À, chúng ta nhớ cõi trời vô sắc giới là không có tình nhá, chỉ có tưởng thôi, không có tình nữa, chỉ có tưởng. À, còn cõi gì? Cõi trời dục giới á, thì tình tưởng vẫn còn, nhưng á, tưởng nhiều, tình ít. À, cõi người của chúng ta tình tưởng đây gì cân bằng. À, tùy theo mỗi người. À, người nào mà tưởng nhiều tình ít ấy, thì người đó được gì? Được an vui. À, có trí tuệ thông minh sáng suốt. Người nào mà tình nhiều tưởng ít ấy, thì người đó gì? Người đó sẽ dễ bị đau khổ, dễ bị phiền não, dễ bị hoàn cảnh bên ngoài nó lôi kéo tâm mình. À, đang vui đấy lại khóc buồn tu tu, đang buồn đấy nhìn mặt mũi thì như là cái gì, như là cái gì nó gặp phải cái gì mà nó héo ấy. Từ như cái gì gặp phải cái gì nó héo. À, hoa gặp vào lửa, hoa gặp vào lửa héo. À, như nắng, như hoa gặp nắng, không có nước thì bị héo. Rồi, ví dụ cũng được. Đấy. Chúng ta mà tình nhiều á, thì thường là như thế. Đang vui, đang cười, nghe thấy mấy người bên kia gì? Nó nói nó chỉ ngang, chỉ dọc, nó chả nói gì đến mình. Nghe như thế này. Chắc nó đang nói xấu mình. Cái người ấy suốt ngày nói xấu mình. mình có xấu đâu, nó tự nhiên nó nói xấu mình. Và tự nhiên là gì? Là nghĩ là buồn. Lại đang cười, vừa cười phớ lỡ ra, thì như bây giờ mặt mũi là yếu xìu ra, là xịn ra. Nhìn ấy, chỉ muốn vả cho mấy cái, đúng không? Đó, cái đó là gì? Là người tình nhiều, tưởng ít. Đấy, chúng ta phân biệt cái đó. Cho nên ấy, chúng ta muốn tu được giải thoát thì phải là dần dần tu làm sao cho gì? Cho tình bớt đi, tưởng nó gì? Nhiều lên. Đó. Tưởng ở đây tức là tâm tưởng nhẹ nhàng á. Tưởng, quán tưởng những cái điều gì? Tốt đẹp ấy. Ví dụ tưởng tất cả đều Đức Phật dạy ở đây là gì? Ở đây quán là gì? Quán tâm là vô sinh. Vốn là nó vô sinh, có gì đâu. Do các duyên hòa hợp mà, giả hợp mà thành. Nay người ta nói xấu mình chứ? Tâm ta vốn vô sinh, đâu có gì xấu. Người ta nói xấu mình như nước đổ ra khoai thì đâu có gì buồn đâu. Người ta khen mình chứ? Tâm ta vốn vô sinh, khen nó cũng chẳng lớn thêm mình tí nào. Đó. Chê cũng chẳng gì, chẳng mất đi chút xíu nào, mà khen chẳng lớn lên thêm được chút nào. Cho nên đối trước khen chê, ta biết tâm ta vốn là gì? Vô sinh. Thì đó gọi là gì? Tưởng. Tưởng nhiều, quán tưởng tới lời dạy của Đức Phật. Tưởng ở đây còn gọi là nhớ nghĩ. Là nhớ nghĩ. Nhớ nghĩ có sự chất lọc, có sự phân biệt và có sự gì? Buông bỏ. Không bám chấp vào ở trong đó. Cho nên ở đây mới nói là tình nhiều thì sẽ sinh xuống nhân gian vào ba đường ác. Tưởng nhiều thì sẽ lên các cõi trời, dục giới, sắc giới. Còn thuần tưởng không tình thì sẽ sinh lên cõi trời vô sắc giới. Chúng ta nhớ cái điều đó. Cõi trời vô sắc giới không có tình nữa. Cho nên họ không có thân. Họ không có thân nữa, không có thân sắc nữa. Cõi trời vô sắc giới là không còn sắc tướng nữa. Cho nên mới gọi là cõi trời gì? Cõi trời vô sắc giới. Thế họ chỉ còn có ý thức mà thôi. Họ sống trong một cái dạng gọi là ý thức mà thôi. Ý thức. Còn á, sắc giới thì vẫn còn gì? Còn có sắc. Nhưng mà thì không có lòng dục nữa. Hết sạch về những cái dục thô rồi. Với cõi trời dục giới như cõi trời tứ thiên vương, đao lợi thiên, giả ma thiên, đâu xuất đả thiên và khoáng lạc thiên và tha hóa tự tại thiên. Sáu cõi trời dục giới này vẫn còn có gì ạ? Vẫn còn có dục tâm và vẫn còn có dục về gì? Dục cả về thân. Vì vậy mà sáu cõi trời này vẫn còn có thân tướng, có sắc chất. Nhưng mà sắc chất gì? Nó ở trong một cái dạng là công đức tốt đẹp hơn cõi chúng ta nhiều. Cho nên thân tướng được trang nghiêm, được đẹp đẽ và thọ mạng gì đi, được lâu dài, cung điện lầu cát và những gì, những cái gọi là cái y báo và chính báo của họ đó, được tốt hơn chúng ta rất rất nhiều lần. Vì vậy mà cõi trời dục giới họ có thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ, có thọ mạng dài hơn và cuộc sống của họ sung túc đầy đủ hơn chúng ta nhiều. Muốn đi có thể gì? Có thể bay, có thể biến hóa, có thể bay, có thể biến hóa. Nhưng mà chúng ta biết gì? Họ ở cái tuổi thọ mạng cao nhất cũng chỉ là 6.000 tuổi mà thôi. Cõi đó là chính là cõi trời phi, cõi trời tha hóa tự tại thiên. Cõi trời cao nhất của dục giới chúng ta là tuổi thọ được 6.000 tuổi, mỗi một ngày một đêm bằng gì? Bằng 600 năm ở nhân gian. Chúng ta nhân ra cái tuổi thọ đấy thì nhiều vô cùng. Nhưng mà chúng ta biết là hết tuổi thọ vẫn có thể bị đọa lạc như thường. Vẫn bị sinh xuống nhân gian như thường. Và thậm chí là vẫn còn có thể gì? Kinh Địa Tạng vẫn có thể đọa vào trong ba đường ác như thường. Đó. Vì họ còn gì? Vẫn còn có dục vọng. Những cái dục của họ thì nó tế nhị hơn. Nó không thô như cõi người của chúng ta, như cõi súc vật, như cõi người, mà gì? Nó tế nhị. Giống như trong trong sách Lục Đạo Tập có nói về cõi cõi Đông Thắng Thần Châu, Tây Nghi Hóa Châu, Nam Thiệp Bộ Bắc Cô Lưu Châu. Đông Thắng Thần Châu này, Nam Thiệp Bộ Châu là cõi chúng ta, Tây Nghi Hóa Châu và Bắc Cô Lưu Châu À, thì cõi Đông Thắng Thần Châu ấy, nơi đó thì có các vị tuổi thọ là sống 500 năm. À, mỗi ngày một đêm bằng 50 năm của chúng ta. Cũng có sách nói là giải thích là vào tuổi thọ 1.000 năm bằng cõi trời Đau Lợi. À, thì ở cõi đó nói rằng con người ta khi mà khởi lên cái họ vì cũng có thân sắc trang nghiêm đẹp đẽ, tuổi thọ cao, cuộc sống sung túc. À, nhưng mà cái đặc biệt đó, trong sách nói là cõi người, cõi thần tiên, cõi người ở cõi đấy, họ nhìn thấy nhau, họ yêu nhau, họ khởi ra cái tâm gì, khởi cái tâm muốn gì, muốn quan hệ tình cảm với nhau, và tự nhiên là gì? Là về có thai thôi. Đó. Và có thai, mang thai khi sinh ra thì không phải sinh con với chúng ta này. À, tự nhiên là sinh ra một cái là đem để vào gốc cây hay để vào bất cứ ven đường chỗ nào đó, mọi người đi qua đường rồi thì lấy cái ngón tay để đưa cho cái đứa trẻ nó bú bú bú, thế là nó cứ lớn dần theo năm tháng. Đấy, cõi Đông Thắng Thần Châu, con người ở thế giới đó nó là như thế. Cho nên Đức Phật nó không có cái khổ về cảnh sinh lão bệnh tử đau đớn như con người chúng ta này. Đức Phật đem giáo pháp đến nó, nói về tứ diệu đế, nó bảo là cõi chúng tôi không có khổ, cõi chúng tôi chẳng có già. Sinh ra đứa trẻ đấy thì mới sinh ra đã bằng người lớn trưởng thành của mình rồi. Mỗi người đi qua đưa cái ngón tay cho nó thì nó bú tí, thế là lớn lên và sống đến cho đến hết tuổi thọ và gì là hết, không đau đớn, không ốm đau, không phải viên thuốc nào. Cho nên Phật nói về gì, về bệnh nhé, nó bảo chúng tôi thế giới cõi chúng tôi không có bệnh. Phật nói về già, nó bảo cõi chúng tôi không có già. Phật nói về chết ấy, nó bảo cõi tôi không có chết, chúng tôi đi hóa sinh, hết tuổi thọ chúng tôi hóa sinh. Nó thế, cho nên truyền pháp ở nơi đó không được. Đấy, cho nên ở đây mới nói là tình tưởng, mình giải thích thêm về tình và tưởng ấy. Trong này giải thích là ba cõi này, cái dục giới, sắc giới, vô sắc giới đó, đều do phân biệt giả dối mà hiện khởi ra rốt ráo, không có chủ thể hay là không có chủ thể, cũng không thể chỉ cái nào là ngã và ngã trở. Sau này chúng ta mà có duyên học kinh Lăng Nghiêm đó, sẽ thấy là đoạn kinh mà Đức Phật hỏi Tôn giả A Nan. Hỏi Tôn giả A Nan bảo cái nào là cái gì, cái của ta, Tôn giả bảo gì? Cái nào là cái ngã của ông? Tôn giả Nam bảo con mắt. Đức Phật bảo không phải con mắt. Bảo cái tai, Đức Phật bảo không phải cái tai. Rồi bảo ý thức, nhân đến cho ý thức, Đức Phật bảo không phải ý thức nữa. Đó. Sau này học đến kinh đó chúng ta sẽ thấy được. Nếu ai chấp tâm ấy có chủ thể, tức là thuộc về tà kiến của ngoại đạo vậy. Đức Phật nói chấp về có chủ thể, có ngã và ngã sở đó, tức là tà đạo. Cho nên quán thứ nhất, quán thứ hai là gì? Đoạn thứ hai Đức Phật dạy về, Phật nói về phải biết rằng gì? Các pháp giả dối, tức là chỉ do các pháp tạo thành thân căn thế giới như năm uẩn và bốn đại vân vân, tất cả do giả hợp mà thành, do không phải cái gì về chủ thể thực cả, nó giả hợp mà thành. Các pháp ấy nhất định không ai tạo thành, chỉ do nghiệp lực hiện khởi mà thôi. Đó, chúng ta thấy Đức Phật nói các pháp ấy do gì? Nghiệp lực mà gì? Do nghiệp lực của chúng ta hiện khởi mà thôi, không có một ai tạo thành. Nghiệp lại do gì? Lại do tâm tạo. Nghiệp của chúng ta chính là gì? Do tâm tạo thành. Tâm lại do gì? Do các pháp mà sinh khởi. Chúng ta thấy rằng nghiệp là do gì? Do tâm mà tạo. Tâm thì là do gì? Do các pháp mà gì? Mà sinh khởi. Tâm thì do các pháp mà sinh khởi, nó nương nhau. Nhà thiền nói là cái này có thì cái kia có, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt. Không có cái nào nó tồn tại riêng rẽ tách biệt cả, nó đều phải nương vào nhau. Đó là gì? Gọi là duyên. Các duyên chúng duyên, các duyên chúng duyên, giả hợp mà diệt mà thành. Nghiệp là do tâm tạo, tâm lại do các pháp mà sinh khởi. Lần lữa tức là dần dần, hay là từ đó, vân vân, nương nhau mà nương nhau như huyễn, nó từ đó nó dần dần nó nương vào nhau, cứ từ đó thì nó nương nhau, cứ cái này có cái kia có, nó cứ nương nhau. Có đất thì có hạt giống gieo xuống thì xuống đất, nhờ đất mà cây mọc, cây mọc lên thì phải có giờ mưa nắng, có thời tiết thì nó mới sống được, vân vân, đủ các nhân duyên nó mới sống, mới mọc thành cây được. Cây mọc phải cho ra quả, quả sau này cho đơm hoa kết trái, trái rơi xuống đất lại thì lại mọc những cây con, cứ như vậy. Cây to thì chết đi, rồi cây con thì lại sinh ra, đó là do giả hợp các duyên mà thành. Hóa hóa sinh sinh, sinh diệt như vậy, vô thường, không có gì là chắc chắn trường tồn, vì không thể luận bàn và suy cứu, cho nên mới gọi là gì? Bất tư nghỉ. Chúng ta có thấy cái từ bất tư nghỉ được, cái chẳng thể nghĩ bàn. Vì chẳng thể truy cứu, chẳng thể gì? Chẳng thể suy luận được hết, nó một cái chẳng kẽ, cho nên mới gọi là gì? Bất tư nghỉ, tức là chẳng thể nghĩ bàn đó. Ở cái phương pháp quán thứ ba đó này, phương pháp thứ ba đó chứ, là khuyên nên tu học. Đã biết thế rồi á, biết được nghiệp tính không phải là nhất định nữa, thế giới không phải là vật chất chết hẳn một bên đó, tức là không phải vật chất nó chết hẳn một bên, tức là không chấp vào một cái bên nào nhất định á, không chấp là có thực có, không phải là chấp là gì, không thực không. Nếu chúng ta chấp là không, không có gì thì chúng ta thì cũng không cần tu thiện, không cần giữ giới, không cần tụng kinh, không cần niệm Phật, không cần ngồi thiền, không cần bố thí phóng sinh, tu phúc cúng dường, làm việc thiện nữa, không cần tu tập nữa, thì đó là chấp là gì? Là ngoan không. Chấp đó gọi là chấp ngoan không. Cái chấp đó gì? Là nguy hiểm, rất nguy hiểm. Bán vô nhân quả thì nguy hiểm lắm. Cho nên đây nói là gì? Các pháp đều là như huyễn, không có chủ thể, cho nên cần phải chuyên tu thiện nghiệp. Đó, biết là như huyễn không có chủ thể rồi, thì Phật dạy là cần phải chuyên tu các thiện nghiệp, dứt trừ các nghiệp, dứt trừ các ác nghiệp, để tạo nên một thế giới và thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ, khiến cho chúng sinh trông thấy ai cũng sinh lòng gì, hoan hỉ ngưỡng mộ. Giống như cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng không phải là gì, là do một cái duyên nào đó, mà phải do vô lượng nhân duyên tạo thành, chủng chủng vô lượng cái thiện duyên tạo thành, do cái công đức tu tập của Đức Phật A Di Đà và vô lượng thánh chúng ở thế giới đó mới tạo thành một cái thế giới Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm thanh tịnh thọ mạng vô lượng vô biên như vậy. Cho nên hôm nay chúng ta thì Phật mới dạy chúng ta đã biết như thế rồi thì phải biết thì biết tu tập các thiện nghiệp để tạo nên một thế giới và tạo nên cái thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ, chúng ta khiến cho chúng sinh ai trông thấy cũng vui mừng cũng hoan hỉ. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.